Thưa cha, chúng ta thường nghe đề cập đến sự sống. Nào là cây cỏ sống, súc vật sống, rồi con người sống. Tại sao lại có sự sống? Các sự sống đó có khác nhau không vậy cha?
Lại thêm một câu hỏi hóc búa nữa của chị Diễm Thúy. Hoan hô óc cổ tiến của chị. Tôi góp ý như thế này. Nguyên lý của sự sống trên mặt đất do Thiên Chúa tạo dựng gọi chung là hồn. Nhưng mà có ba cấp bậc từ đơn sơ đến phức tạp, từ tầm thường đến cao quý như sau. Thứ nhất, sinh hồn, có đặc tính sống động, dinh dưỡng và tăng trưởng. Sinh hồn xuất hiện nơi loài thảo mộc, cây cối chết là hết. Thứ hai là giác hồn, vừa có các đặc tính của sinh hồn mà lại còn có thêm cảm giác, sinh sản và di chuyển nữa. Đó là loài động vật, nhưng mà động vật chết cũng là hết. Cấp độ thứ ba là linh hồn. Đó là sự sống phức tạp hơn vì có tất cả những đặc tính của sinh hồn, của giác hồn mà lại còn có trí khôn, lý trí, biết suy nghĩ và có ý chí tự do, biết phân biệt và chọn lựa điều tốt, tránh điều xấu. Linh hồn lại thiêng liêng bất tử và chỉ con người mới có. Trích sách Vấn đề khoa học và đức tin, trang 52, trang 53 và Tự điển Công giáo của Daniel Atwater, trang 470-471. Các anh chị rất là thân mến, Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn thiện, toàn mỹ, đã tạo dựng sự sống cho muôn loài muôn vật và cả loài người trên mặt đất để tỏ quyền phép vạn năng và tình thương vô giới hạn của Ngài, để muôn loài muôn vật phải luôn tri ân, cảm tạ và chúc tụng vinh quang của Thiên Chúa, như lời Thánh Vương David đã ca lên trong Thánh Tịnh đoạn 19, câu thứ 2. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Ngài làm.
Thưa cha, như vậy sự sống có phải là một nhiệm màu huyền bí không ạ?
Tôi đồng ý. Anh Thanh Hùng nói rất là đúng. Sự sống đầy tràn trên mặt đất, đâu đâu chúng ta cũng nhận thấy có sinh vật hoạt động. Nhưng từ xưa đến nay, sự sống vẫn là một huyền nhiệm mà khoa học bất lực không thể giải thích nổi. Sự sống thật là một sự phi lý nếu không công nhận có Thiên Chúa tạo dựng. Con người nói chung, các nhà bác học nói riêng, cũng chỉ có thể cảm nghiệm hay thấy được hiệu quả của sự sống, chứ không hề nhìn được chính sự sống như thế nào nơi cơ thể của một vật đang sống động. Người ta có thể thay hình đổi dạng hoặc cắt cụt một cơ thể con vật như chân, đuôi, dạ dày, gan, ruột, vân vân, rồi chữa lành hoặc làm cho nó mọc lại ra. Nhưng không bao giờ có thể thay đổi nguyên lý của sự sống nơi con vật. Các anh chị nhớ kỹ đi. Thí dụ, con chó đã được Thiên Chúa tạo dựng, thì loài người không thể làm cho con chó hóa ra con chim. Dù cho các bác sĩ, các nhà khoa học hoặc sinh vật học tài ba lỗi lạc nhất thế giới cũng đành bất lực. Thưa các anh, thưa các chị, đã có nhà bác học tò mò muốn tìm hiểu sự sống, đã phân tích một quả trứng gà, rồi dùng các chất y hệt chất của trứng gà thật để tạo ra một quả trứng mới với đầy đủ mọi tính chất như trứng gà thật, và họ đã thành công. Chắc chắn các anh chị nghe vậy hô hoán lên, thế là nhà bác học đã tạo dựng được sự sống rồi. Khoan, chớ vội kết luận mà bị hố to. Bởi vì quả trứng nhân tạo đó dù đã được cấu tạo bằng các chất liệu như nhau, nhưng trứng gà thật thì có sự sống, có thể nở ra con. Còn trứng gà nhân tạo của nhà bác học nở ra con thì chết ngay và hư thối, không có sự sống. Các anh chị có biết lý do tại sao không? Đây là bí mật đã được bật mí. Sở dĩ trứng nhân tạo không thể sống dù các yếu tố vật chất trong quả trứng đó vẫn hoạt động đúng luật vật lý và hóa học, nhưng vì không có một sợi dây liên kết các hoạt động vật lý ấy về một hướng chung, theo một mô thức chung. Chính sự liên kết ấy là bí mật của sự sống.